Trong 17 tuần qua, chúng ta đã học để trả lời cho câu hỏi Hội Thánh là gì? Và rồi chúng ta đã đi đến kết luận là Hội Thánh là ngôi nhà thờ mà tất cả mọi người đến nhóm lại. Không phải như vậy đúng không? Lời của Chúa dạy chúng ta biết rằng Hội Thánh là gì, thì nếu chúng ta biết những gì dạy dỗ trong đó thì mình thấy rất là rõ ràng. Trước đây Mitchell không biết, nhưng mà sau khi anh nghiên cứu thì anh biết được rằng khi Hội Thánh của chúng ta bắt đầu ở tại Việt Nam này thì lúc đó không có Kinh Thánh. Thực ra thì Hội Thánh của Chúa phải trải qua suốt 15 năm đầu là không có Kinh Thánh. Chỉ sau 15 năm mới bắt đầu có bản Kinh Thánh đầu tiên được in ra. Và như chúng ta đã nói nhiều lần, là chúng ta phải bước theo lời dạy của lời Chúa, chứ chúng ta không thể đi theo con người dạy dỗ hay là những truyền thống của con người. Trong Công vụ chương 17 câu 11 cho chúng ta thấy trách nhiệm của mỗi tín hữu là phải đọc biết lời của Chúa để hiểu những gì mà Ngài dạy. Và rằng tất cả chúng ta cần phải biết những gì mà Ngài đã nói trong lời của Ngài và áp dụng lời của Ngài. Và rằng tất cả chúng ta phải là những người sửa sai lại những gì đó mà không có trong lời của Chúa. Sau loạt bài học về Hội Thánh vừa qua, chúng ta đã đưa ra một câu hỏi kết luận giúp cho chúng ta phải tỉnh táo để đặt ra. Tại sao những sự sửa sai lại những gì đó không đúng cần phải làm ngay từ lúc ban đầu? Câu trả lời nó đơn giản nhưng mà nó rất là đau đớn. Nếu như tất cả con dân của Chúa hiểu được những gì mà lời của Chúa dạy như thế nào về Hội Thánh, thì chúng ta đã không cần phải dùng 17 tuần vừa qua để học những gì chúng ta đã học đâu. Như một số anh em, có người biết, có người không biết, thì qua những bài học đó, Mitchell đã có nhiều cuộc trao đổi, nói chuyện với nhiều người. Nếu như chúng ta đã có sự hiểu biết đúng đắn về Hội Thánh là gì và vai trò của chúng ta ra sao trong Hội Thánh của Ngài, thì chắc là chúng ta đã có thể tránh được những điều mà chúng ta đã phải đối diện hàng ngày trong cuộc sống của mình. Tôi được thuyết phục rằng nếu như Hội Thánh của Chúa hiểu được những gì mà chúng ta đã được dạy thì chúng ta đã không phải trải qua những sự trống vắng trong cuộc sống của mình và cứ đi tìm kiếm những gì đó. Lý do mà con dân của Chúa cảm thấy trống vắng và vẫn đi tìm kiếm những gì đó trong cuộc sống của mình là họ không hiểu được kế hoạch của Đức Chúa Trời đã ban cho họ như thế nào qua Hội Thánh của Ngài. Thứ hai, họ không phải là những người ở trong một Hội Thánh mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ phải ở trong Hội Thánh của Ngài giữa thế gian này. Hội Thánh của Chúa đáng lý ra phải được hình thành bởi lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ hoặc là Hội Thánh của Chúa đã không biết lời của Đức Chúa Trời hoặc là đã không thuận phục theo lời của Ngài. Hôm nay, ít nhất chúng ta sẽ đề cập đến một phần về vấn đề đó. Điều này không phải là vấn đề cải chánh trong Hội Thánh của Ngài, nhưng nó là vấn đề của tất cả mọi điều trong cuộc sống. Chúng ta nhìn xem Đức Chúa Trời và lời của Ngài là như thế nào thì những cái nhìn đó nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả những khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta trên đất này. Hiểu được lời của Đức Chúa Trời là tìm trong lời của Ngài để xem lời của Ngài nói gì về lời của Ngài. Hay nói khác hơn, lời của Đức Chúa Trời nói gì về chính điều đó. Những người nói tiếng Anh thì sẽ biết từ viết tắt của chữ scan, chữ S, chữ C, chữ E, chữ N. Chữ S đầu tiên có nghĩa là đầy đủ. Lời của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đầy đủ tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc sống đời này. Chữ C là từ viết tắt của chữ tiếng Việt dịch ra là rõ ràng. Lời của Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng những gì chúng ta cần phải thấy. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta có thể hiểu được hết tất cả những gì mà lời của Ngài đã ghi lại. Tuy nhiên, sự rõ ràng đó có thể dành cho tất cả những ai muốn biết được sứ điệp của sự cứu rỗi. Dĩ nhiên, điều mà lời của Ngài dạy một cách rõ ràng đó chỉ dành cho những ai có tai chịu nghe mà thôi. Và điều thứ ba là chữ A, có nghĩa là thẩm quyền. Lời của Ngài phải là thẩm quyền tối thượng và là thẩm quyền cuối cùng trên đời sống của chúng ta và trong Hội Thánh của Ngài. Và chữ N có nghĩa là cần thiết, lời của Chúa là cần thiết. Các anh chị em còn nhớ trong sách Roma có cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều có thể biết về Đức Chúa Trời qua cái gì? Như Roma chương 1 câu 18 không? Tất cả những tạo vật của Ngài. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng những gì mà người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì những điều đó đã được bày tỏ ra một cách sờ sờ trước mắt họ có thể trông thấy, cho nên họ không thể tự bào chữa được. Tuy nhiên, tạo vật của Ngài không thể cho chúng ta biết được sự cứu rỗi dành cho chúng ta là như thế nào, bởi lẽ đó mà Ngài bày tỏ cho chúng ta biết sự cứu rỗi của Ngài ra sao qua lời của Ngài. Trước khi đề cập đến phần Kinh Thánh chính mà chúng ta sẽ được học, tôi muốn đề cập đến câu Kinh Thánh nói về lời của Chúa. Hy vọng rằng đây là câu Kinh Thánh mà tất cả các anh chị em đều biết. Hebrew chương 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Đây là một lời nói rất có năng lực cho biết lời của Đức Chúa Trời là gì và lời của Đức Chúa Trời hành động ra sao. Mitchell nói rằng ảnh có nghe một số người nói họ không muốn đến nhóm lại với hội thánh là bởi vì nơi đó họ cảm thấy rằng họ thật là tệ hại và họ cảm thấy họ bị xét đoán. Và rồi có một số người khác thì cho dù không nói ra nhưng họ nghĩ rằng hội thánh là nơi làm cho họ cảm thấy họ tốt là bởi vì họ làm mọi sự ổn hết và không có điều gì mà họ cần phải áp dụng cả. Cả hai suy nghĩ đó đều sai trật. Anh chị em có thấy được câu kinh thánh trong Hebrew mà chúng ta vừa được nghe sẽ làm thay đổi suy nghĩ sai trật của hai cái suy nghĩ vừa nêu ra hay không? Lời của Chúa đã cho biết rằng lời ấy là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Thì chúng ta đòi hỏi mong đợi điều gì? Nếu lời của Chúa đã được công bố thì chúng ta cần phải biết rằng lời đó sẽ cho chúng ta phải đối diện với lời của Ngài là sao? Chúng ta phải biết rằng lời của Ngài sẽ xét đoán chúng ta. Nếu lời của Ngài đi ngược lại với cách sống của chúng ta, những quyết định của chúng ta và những sự ham muốn của chúng ta, thì chúng ta phải nên cảm thấy tệ hại về vấn đề đó. Đó là phước hạnh vĩ đại từ Đức Chúa Trời. Cũng trong thơ Hebrew cho biết rằng nếu đứa con mà không bị cha sửa phạt đó, thì đó không phải là con. Do vậy mà mỗi khi Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài để sửa dạy chúng ta, thì chúng ta phải nên biết ơn về vấn đề đó. Có lần mới chờ anh giảng ở trong hội thánh quê nhà của anh, thì khi nghe xong bài giảng đó thì có người đến nói với anh rằng bài giảng của anh hôm nay đã dẫm lên ngón chân của tôi. Anh mới chờ trả lời là cảm ơn Chúa. Và đó là điều mà chúng ta cần phải nên cảm tạ ơn Chúa. Và khi lời của Ngài là lời sống động và linh nghiệm làm cho chúng ta bị cáo trách, chúng ta nên cảm ơn người cha tốt lành của chúng ta là đấng chẳng những đã chấp nhận chúng ta nhưng mà Ngài không để chúng ta tại vị trí mà chúng ta được tiếp nhận. Mitchell muốn nói cả bốn khía cạnh về lời của Đức Chúa Trời, nhưng hôm nay chúng ta chỉ có thể nói về thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời mà thôi, cho các anh chị em có thể dễ nhớ. Thay vì tiếng Anh thì có chữ scan để cho chúng ta nhớ tới cái chữ viết tắt của bốn điều mà chúng ta đề cập đến lời của Đức Chúa Trời là như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng tiếng Việt của chúng ta câu mà có thể giúp chúng ta dễ nhớ ấy là lời của Đức Chúa Trời là lời rõ ràng và đầy đủ thẩm quyền cần thiết. Nếu chúng ta nhớ câu đó thì chúng ta sẽ nhớ tới bốn khía cạnh trong lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin hãy mở ra lời của Chúa ghi lại trong thơ Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 từ câu 16 đến câu 21. Đối với những ai tham gia nhóm học Kinh Thánh vào buổi tối thứ tư thì cũng đã được học trước về phần Kinh Thánh này rồi. Phi-e-rơ nhì chương 1 từ câu 16 đến câu 21. Khi trình bày cho anh em biết quyền năng và sự quan lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, chúng tôi không dựa vào những huyền thoại khéo bịa đặt, nhưng chúng tôi tận mắt chứng kiến vẻ uy nghi của Ngài vì Ngài đã tiếp nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Đức Chúa Trời là Cha khi có tiếng từ đấng tôn nghiêm vinh quang phán với Ngài: Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Chính chúng tôi đã nghe tiếng ấy phán từ trời khi chúng tôi ở với Ngài trên núi Thánh. Do vậy, lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn. Anh em nên chú ý vào lời này như ngọn đèn soi sáng nơi tăm tối cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, như người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta đã hát bài hát có tựa đề là Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi hy vọng rằng khi chúng ta hát bài này, tất cả anh chị em đã hát với tấm lòng thờ phượng Ngài. Tôi hy vọng rằng anh chị em đã suy nghĩ về lời của bài hát khi chúng ta hát bài này. Lời của bài hát này nói rằng ai đã nắm giữ các đại dương trong lòng bàn tay Ngài? Câu trả lời, chỉ có một mình Đức Chúa Trời. Ai đã đếm từng hạt cát nhỏ? Trả lời, chỉ một mình Đức Chúa Trời. Các vị vua và các quốc gia đều run rẩy trước tiếng phán của Ngài. Họ có, họ nên và họ sẽ phải như vậy. Mọi loài hòa tạo đều vươn mình để hân hoan vui sướng. Chúng ta làm điều đó và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy. Các anh chị em cho tôi biết, trong khi chờ đợi Đấng Christ trở lại, tạo vật của Ngài đang như thế nào? Lời của Chúa cho biết ra sao về tạo vật của Ngài đang trong tình trạng như thế nào khi đang chờ đợi Chúa chúng ta quay trở lại? Lời của Chúa cho biết rằng tạo vật của Ngài đang hở than, đang mong đợi Ngài Chúa chúng ta trở lại. Và tiếp tục trong phần điệp khúc, nhìn kìa, Đức Chúa Trời của chúng ta đang ngự trên ngai của Ngài. Hãy đến, chúng ta cùng nhau tôn thờ Ngài. Nhìn kìa, vua của chúng ta không một ai có thể sánh bằng. Hãy đến, chúng ta cùng nhau tôn thờ Ngài. Chữ tôn thờ có nghĩa là bày tỏ tình yêu thương và sự tôn trọng sâu sắc. Chúng ta công bố rằng đây là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta công bố rằng đây là vua của chúng ta. Chúng ta đang công bố rằng không có ai có thể sánh bằng Ngài. Tiếp tục trong lời của bài hát, ai đã từng đưa ra lời khuyên cho Đức Chúa Trời? Trả lời, không ai. Ai dám nghi ngờ bất kỳ lời phán nào của Ngài? Trả lời, không ai. Ai có thể dạy dỗ đấng thấu hiểu mọi sự? Trả lời, không có ai. Ai có thể thấu đáo được mọi việc làm kỳ diệu của Ngài? Trả lời, không ai có thể. Ai đã cảm nhận những mũi đinh đóng trên tay Ngài, gánh chịu mọi tội lỗi của nhân loại làm than? Chỉ có một mình Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời hằng hữu đã hạ mình bước vào cõi chết. Đức Chúa Giê-xu, đấng cứu thế, nay đã phục sinh để trị vì. Chúng ta công bố rằng, hãy nhìn xem những gì mà Đức Chúa Trời đã làm. Ngài sẽ trị vì đời đời. Chúng ta công bố rằng, quyền năng tể trị của Ngài hằng còn cho đến đời đời. Hãy để cho vinh quang của Ngài đầy dẫy khắp đất. Chúng con mong ước rằng quyền năng của Ngài được trải rộng khắp mọi nơi. Câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay là chúng ta thực sự có muốn như vậy khi chúng ta hát bài hát này hay không? Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về vấn đề thẩm quyền mà người Mỹ và người Việt nhìn nó như thế nào. Sự khác biệt giữa người Mỹ và người Việt khi nói về thẩm quyền ra sao? Tôi cố tình nói điều này theo ý tiêu cực. Ấy là ở Hoa Kỳ chúng tôi không tôn trọng đủ hay là chúng tôi tôn trọng quá ít đối với thẩm quyền. Nhưng mà người Việt Nam thì lại tôn trọng thẩm quyền một cách quá đáng. Điều này có thể lạ lẫm tùy vào những ai nghĩ thẩm quyền là gì. Nhiều người trong các anh chị em đang trong đầu tìm cách tranh luận với tôi. Các anh chị em đang tìm cách để bào chữa và cho rằng cái nào là tốt hơn. Hãy dừng lại. Não chúng ta bắt đầu làm việc, đó là điều tốt. Đó là chứng tỏ nó đang hoạt động nữa. Nhưng mà đừng có mất thời gian và tốn năng lượng cho vấn đề đó. Vì sự so sánh đó là sự so sánh sai thật. Tại sao vậy? Bởi vì trần thế chẳng phải quê hương. Kinh Thánh cho biết rằng quyền công dân chúng ta là ở trên thiên đàng. Rồi sao nữa? Và từ đó chúng ta đang mong đợi đấng cứu thế của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra không nên là văn hóa của người Việt chúng ta có đang nhận định đúng đắn về thẩm quyền hay không? Đối với những người tin Chúa, câu hỏi phải nên là tôi có đang suy nghĩ đúng đắn về thẩm quyền hay không vậy? Có chăng sự băng hoại của nền văn hóa của tôi làm cho tôi có suy nghĩ sai trật về Đức Chúa Trời và lời của Ngài hay không? Và tôi có đang sẵn sàng từ bỏ văn hóa trên đất này của tôi để rồi mọi sự phải phù hợp với những gì đã được ghi lại trong lời của Chúa hay không? Những tuần trước chúng ta đã đề cập nhiều về vấn đề tôn kính, tôn trọng hay là vinh danh. Trong nền văn hóa của chúng ta, tôi muốn cho các anh chị em biết rằng sự tôn kính, tôn trọng hay là vinh danh đó, nó sẽ trở thành thẩm quyền của chúng ta ngay khi chúng ta phục tùng đó. Sự tôn kính, tôn trọng hay là vinh danh, nó trở thành thẩm quyền của chúng ta ngay khi chúng ta phục tùng đó. Hãy lưu giữ lại câu đó, chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này sau. Văn hóa dạy chúng ta về thẩm quyền dựa vào độ tuổi. Nói về phương diện Kinh Thánh thì điều đó có gì là sai? Câu trả lời đơn giản là Kinh Thánh không có thẩm quyền dựa trên tuổi tác. Văn hóa cho thẩm quyền dựa vào tổ tiên và truyền thống của mình. Văn hóa cho những người có chức danh hay là những chuyên gia là những người có quyền. Một lần nữa, Kinh Thánh không có nói như vậy. Chúng ta biết rằng thẩm quyền luôn luôn theo thứ bậc của nó. Thẩm quyền thấp thì như thế nào? Luôn luôn thuận phục theo thẩm quyền cao hơn nó, đúng không? Hãy suy nghĩ về vấn đề đó. Trong thư thứ hai, Führer tìm cách để bảo vệ lời của Đức Chúa Trời. Từ câu 16 đến câu 18, Führer nói rằng khi trình bày cho anh em biết quyền năng và sự quan lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, chúng tôi không dựa vào những huyền thoại khéo bịa đặt, nhưng chúng tôi tận mắt chứng kiến vẻ uy nghi của Ngài, vì Ngài đã tiếp nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Đức Chúa Trời là Cha, khi có tiếng từ đấng tôn nghiêm vinh quang phán với Ngài: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Chính chúng tôi đã nghe tiếng ấy phán từ trời khi chúng tôi ở với Ngài trên núi Thánh. Chúng ta sẽ không đề cập đến phần Kinh Thánh Matthew chương 17. Nhưng mà ở đây, Führer đang nói về cảnh Đức Chúa Jesus cùng với ba môn đồ của Ngài ở trên núi Hóa Hình. Ông làm chứng rằng chính ông đã tận mắt chứng kiến về thần tánh của Đức Chúa Giêsu là như thế nào, bởi vì chính ông đã ở đó. Ông nói rằng điều đó là thật, nó không phải là những huyền thoại khéo bịa đặt, nhưng chính chúng ta đã tận mắt chứng kiến. Chẳng những ông đã thấy, nhưng mà ông còn nghe lời khẳng định Đức Chúa Giêsu là ai. Điều đó phải là một vấn đề lớn, đúng không? Thật là đáng kinh ngạc khi phải ở đó chứng kiến những gì mình thấy và nghe, đúng không? Có thể nói rằng chúng ta mà ở trong hoàn cảnh đó là mình không biết phải nói gì luôn, đúng không? Nhưng mà điều đó không xảy ra với Phi-e-rơ. Ông phải nói một điều gì đó. Trong câu 19, ông nói tiếp: do vậy, lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn. Anh em nên chú ý vào lời này như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Đây là câu kinh thánh rất quan trọng cho thế giới chúng ta ngày hôm nay. Luôn luôn lúc nào cũng vậy, ở khắp mọi nơi chúng ta sẽ hành động hoặc là phản ứng dựa vào những gì chúng ta cảm nhận. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, chúng ta sẽ thấy rằng đó không phải là ý hay. Chúng ta biết rõ rằng cảm nhận của chúng ta sẽ thay đổi rất là nhanh chóng, là việc ai cũng biết hết. Nó sẽ thay đổi dựa vào điều gì vậy? Dựa vào thực tế, dựa vào những cái suy luận logic. Không, những cảm nhận của chúng ta nó có thể thay đổi khi mà chúng ta đói, hoặc là khi chúng ta mệt, hoặc là thời tiết hôm nay như thế nào. Tất cả những người có suy nghĩ đều nhận thấy rằng việc mà chúng ta hành động hay là phản ứng dựa vào cảm nhận của mình thì đó không phải là ý hay. Tôi hy vọng rằng các anh chị em nhìn thấy ý đó được nêu ra trong những gì mà Phi-e-rơ nói ở đây. Phi-e-rơ cho biết rằng cảm nhận của chúng ta nên giúp cho chúng ta xác định mạnh mẽ hơn về những gì chúng ta tin, chứ nó không nên là điều kiện đầu tiên để chúng ta dựa vào đó mà mình tin. Ông nói rằng chúng ta có lời tiên tri càng được xác quyết hơn. Điều ông muốn nói ấy là nền tảng căn bản cho niềm tin của ông chính là lời của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng việc ông chứng kiến tận mắt những gì ông được thấy và nghe những gì ông được nghe chỉ là điều để xác quyết rõ hơn về Đức Chúa Giêsu qua những gì đã được nói về Ngài trong lời của Ngài. Những gì mà Phi-e-rơ tin chỉ đặt trên nền tảng của lời của Chúa, và kinh nghiệm của ông đã giúp cho ông có thể xác quyết những gì mà ông tin. Và ông khuyến khích chúng ta cũng nên làm như vậy. Do vậy mà ông nói chúng ta nên chú ý vào lời này như ngọn đèn soi nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng chúng ta. Chúng ta chú ý, nhưng sự chú ý này chú ý tới điều gì vậy? Hay là chú ý tới những lời tiên tri? Ấy chính là lời kinh thánh, là lời soi sáng nơi tối tăm. Và ông nói tiếp là cho đến khi ban ngày lộ ra, ấy là Đức Chúa Giêsu như là sao mai mọc trong lòng anh em. Ấy là cho tới khi chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Giêsu thì những điều này càng xác quyết cho chúng ta nhiều hơn nữa. Ông kêu gọi chúng ta phải đặt lời của Đức Chúa Trời trước hết. Ông nói rằng hãy tin lời của Đức Chúa Trời trước đi, rồi Ngài sẽ tiếp tục xác quyết cho chúng ta. Trong câu 20 và câu 21, ông nói trước hết anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào. Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc mà nói ra từ Đức Chúa Trời. Ở đây, Phi-e-rơ cho biết căn nguyên của lời Kinh Thánh đến từ đâu. Câu giải thích theo ý riêng không có nghĩa là khi chúng ta đọc lời của Chúa, nhưng mà câu này nói đến nguồn gốc, nói tới căn nguyên của lời của Chúa. Lời của Chúa không có được hình thành bởi sự tưởng tượng hay là ý muốn của con người. Nhưng ông nói ở đây là như người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc. Từ cảm thúc ở đây cho thấy hình ảnh giống như là một chiếc thuyền buồm. Khi mà dương buồm lên thì nó sẽ đi theo con gió đẩy nó đi. Chữ hà hơi nó cũng có cái ý nghĩa này. Ấy là Đức Chúa Trời đã hà hơi thở của Ngài vào trong lời của Ngài, làm cho lời của Ngài đi tới nơi nào mà Ngài muốn. Chúng ta đừng bao giờ nên ngạc nhiên khi thấy rằng lời của Đức Chúa Trời luôn luôn phải bị đối diện với sự tấn công từ nhiều phía. Từ ban đầu, Satan nó đã dùng chiến thuật vấn đề đối với lời của Ngài qua câu hỏi của nó rằng Đức Chúa Trời há có phán như vậy sao? Satan luôn luôn hỏi câu hỏi đó, và chúng ta cần phải biết lời của Đức Chúa Trời nói gì. Michel đã từng tư vấn cho một số người và những gì mà anh tư vấn cho họ đến từ lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, họ đã không nhận ra những gì mà anh nói là lời của Chúa. Do vậy mà họ chỉ nghĩ rằng đó chỉ là những lời khuyên của anh mà thôi. Kẻ thù luôn luôn muốn dùng thẩm quyền nào đó để thay thế thẩm quyền đến từ lời của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ về một số điều này là những điều mà Satan nó làm chúng ta suy nghĩ một cách thấp kém về lời của Đức Chúa Trời. Công giáo và những tôn giáo khác, ngay cả một số nhánh của Cơ Đốc giáo đã thay đổi thẩm quyền của lời Chúa với truyền thống của con người. Những người có trình độ thì họ lại dùng những ý tưởng của những người vô thần hay là những người vô tín và tôn trọng thẩm quyền của những người đó lên trên thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời. khi họ cho rằng những khám phá, những tìm kiếm của khoa học là những điều họ cho rằng có thẩm quyền cao hơn lời Đức Chúa Trời, thì thật ra nó chỉ là bề mặt của nó thôi. Chứ nếu khi mà đào sâu thì họ sẽ thấy rằng lời của Đức Chúa Trời sâu nhiệm hơn rất là nhiều so với những gì mà khoa học tìm kiếm được. Đức Chúa Trời nói rằng có những cái bài viết nghe rất là buồn cười ở chỗ là họ nói rằng sau nhiều tuần nghiên cứu thì tôi đã khám phá ra Kinh Thánh đúng trong vấn đề này, vấn đề kia. Đáng lý ra họ phải hiểu biết điều đó sớm hơn. Có lẽ ý họ muốn nói rằng Đấng tạo hóa đã hiểu được tạo vật của Ngài là như thế nào, và đó là những khám phá mà họ vừa tìm thấy được. Và họ cho rằng đó là những khám phá vĩ đại. Những tà giáo ngày hôm nay họ đã thay thế thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời với thẩm quyền của những người lãnh đạo tôn giáo của họ. Những bên thiên về ân tứ lại thay thế thẩm quyền của Đức Chúa Trời với kinh nghiệm cá nhân của họ, và họ thay thế thẩm quyền của lời Chúa với những khải tượng của họ. Những nhà tâm lý học hiện đại thì thay thế thẩm quyền của Đức Chúa Trời với lý thuyết của con người và cách trị liệu lâm sàng. Khi nói về thẩm quyền lời của Đức Chúa Trời bị tấn công ở Việt Nam này đó, thì cách tấn công nó là như thế nào? Bây giờ các anh chị em có thể suy nghĩ, thẩm quyền lời của Đức Chúa Trời bị tấn công ở tại Việt Nam là như thế nào? Mitchell thì đang suy nghĩ về sự tấn công đến từ bên ngoài đối với thẩm quyền lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều Trang vừa nói thì đáng buồn thay, nó bị tấn công ngay từ bên trong nữa. Những gì mà Trang nói cho rằng lời của Chúa chỉ áp dụng trong thời kỳ bây giờ mà không có áp dụng ngày hôm nay. Giống như là họ cho rằng lời của Chúa không có thẩm quyền đời đời vậy. Bởi vì một khi mà Chúa đã nói những gì Ngài nói trong lời của Ngài, thì Ngài đã biết nó có thể áp dụng trong quá khứ, trong hiện tại và ngay cả trong khỏi tương lai nữa. Những điều đó đã xảy ra lỗi đến từ những người lãnh đạo trong Hội Thánh. Bởi vì họ tìm cách dung hòa với những gì đang được phổ biến ở trên thế giới này, trong khi họ đã không bám chặt lấy lời của Ngài để dạy dỗ Hội Thánh của Chúa. Họ đã không tôn trọng thẩm quyền của lời Chúa và dùng đó để mà dạy dỗ. Thực ra thì có nhiều thẩm quyền ở trên chúng ta là bởi vì chúng ta đã cho phép nó ở trên mình mà thôi. Satan nó đang đứng kế bên để tiếp tục cho chúng ta những cái thẩm quyền ở trên đời sống của mình. Nó không quan tâm thẩm quyền nó đến từ đâu, miễn làm sao nó không đến từ lời của Đức Chúa Trời thôi. Chúng ta đã thay thế thẩm quyền lời của Đức Chúa Trời bằng truyền thống văn hóa của chúng ta. Một số hội thánh ở tại Việt Nam này đã thay thế thẩm quyền đến từ lời của Đức Chúa Trời bằng thẩm quyền đến từ chính phủ. Họ sẵn sàng thỏa hiệp với những yêu cầu, những luật lệ của chính phủ và bỏ qua thẩm quyền đến từ mạng lệnh mà Ngài đã phán trong lời của Ngài. Họ đã thỏa hiệp khi đã không dạy dỗ hết tất cả những gì mà lời Chúa dạy dỗ. Ấy là tất cả mọi người đều phải là những người công bố phúc âm của Ngài. Kinh Thánh đã cho biết rõ rằng tất cả mọi thẩm quyền đều phải phục tùng Đức Chúa Trời, chứ không phải ngược lại. Các anh chị em có biết rằng thẩm quyền tối thượng không có cần phải nói nhiều. Lời của Chúa cho biết rằng cuối cùng rồi thì mọi người, mọi thể chế đều phải phục tùng thẩm quyền của Ngài. Không cần biết là chúng ta chống lại, la lối hay là hét lớn như thế nào đi nữa, thì cuối cùng rồi mọi đầu gối phải quỳ và mọi lưỡi phải đều xưng nhận thẩm quyền của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời cho biết rõ ràng rằng theo cấp bậc đó thì thẩm quyền cao nhất là đến từ đâu? Tức là ai là trên cùng hết? Nó phải là Đức Chúa Trời. Và tất cả những thẩm quyền khác, dù đó là những thẩm quyền mà Kinh Thánh cho biết rằng Ngài đã chỉ định đó, nó đều phải phục tùng thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và bởi lẽ đó mà tất cả mọi cơ đốc nhân hay là hội thánh của Chúa không bao giờ phải nên tìm kiếm sự cho phép của bất cứ thẩm quyền nào khi đụng tới thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho chúng ta phải làm. Điều đó có nghĩa là cho dù thẩm quyền trên chúng ta có thể là ở trong gia đình của chúng ta, ở ngoài xã hội hay là chính phủ hay là tại chỗ làm của chúng ta, thì nếu như những thẩm quyền đó đi ngược lại với những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã truyền chúng ta cần phải làm, thì những thẩm quyền đó không có được tính. Lời của Đức Chúa Trời phải là thẩm quyền tối thượng dành cho những ai nói rằng tôi là người đang đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu đã xem lời Thánh Kinh rất là cao. Trong Giăng chương thứ 10 cho biết rằng lời của Ngài không thể bị hủy bỏ hay không thể bị phá vỡ. Và Ngài cũng tiếp tục cho biết rằng lời của Đức Chúa Trời là một chấm một nét cũng không bao giờ qua đi, nhưng mà tất cả đều phải được ứng nghiệm. Chúng ta có cùng một cái nhìn tôn trọng như vậy đối với lời của Đức Chúa Trời giống như Đức Chúa Giê-xu đã nhìn hay không? Tất cả chúng ta, mỗi cá nhân đều đặt những quyết định trong cuộc sống của mình dựa trên bốn thẩm quyền. Thứ nhất là lý luận. Nếu như những gì đó mà thấy nó hợp lý trong tâm trí của tôi thì tôi sẽ tin. Thứ hai là truyền thống. Tôi tin vào những gì mà ông bà tổ tiên hay là văn hóa hay là thầy cô giáo của tôi dạy là tôi. Thứ ba là kinh nghiệm. Tôi tin vào cảm nhận của mình hay những kinh nghiệm mà mình có được. Và thứ tư, hay là những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã phán. Chúng ta đã đề cập đến nhiều thẩm quyền đang tìm cách để vượt lên trên thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời, bao gồm đến từ chính quyền, đến từ những người đang nắm quyền ở trong xã hội này. Tuy nhiên, đối tượng mà cần phải nên xem xét là khi đem thẩm quyền ra để mà so sánh với thẩm quyền Đức Chúa Trời, ấy là người mà chúng ta nhìn thấy trong gương mỗi buổi sáng. Ai hay điều gì là thẩm quyền tối thượng của chúng ta ngày hôm nay vậy? Nhiều Cơ Đốc nhân nói rằng lời Kinh Thánh là thẩm quyền tối thượng của mình. Nhưng ngay khi những gì mà lời của Chúa mâu thuẫn với lại văn hóa hay truyền thống thì họ sẽ đi theo truyền thống hay văn hóa của mình. Ngay khi lời của Đức Chúa Trời mâu thuẫn với những lý luận hay sự hiểu biết của họ thì họ sẽ đi theo lý luận hay sự hiểu biết của mình. Ngay khi lời của Đức Chúa Trời đi ngược lại với cảm nhận hay là những kinh nghiệm của họ thì họ để lời của Chúa qua một bên. Khi chúng ta học qua nhiều bài học nói về Hội Thánh thì chúng ta đã đề cập đến một số vấn đề này. Khi nói về cách mà Hội Thánh thực hành như thế nào thì dựa vào lời của Đức Chúa Trời, Hội Thánh không nên làm theo cách đó. Mà có những lúc có những người sẽ nói rằng nhưng mà làm như vậy thì cũng đâu có gây hại gì đâu. Khi chúng ta nói như vậy đó thì hãy suy nghĩ chúng ta đang nói gì vậy. Cho dù chúng ta không nói ra nhưng mà hành động của chúng ta đã cho thấy rằng chúng ta đang nói với Đức Chúa Trời là con biết lời của Ngài nói như vậy nhưng mà con nghĩ rằng cách của con hay hơn. Các anh chị em có thể nhắc lại để nhớ những gì mà Chúa Giêsu Ngài đã nói với các môn đồ của Ngài trong chương cuối của sách Ma-thi-ơ không? Chúa Giêsu đã truyền lệnh gì? Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, rồi nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ nếu như họ hiểu. Có phải Ngài nói như vậy không? Không. Chúng ta không cần phải như vậy. Chúng ta không cần phải hiểu rồi mới vâng lời. Bây giờ anh đang nhớ lại đó là những gì mà anh nói với hai đứa con anh trong tuần vừa qua. Ý là ba không có cần con phải hiểu, ba muốn con phải vâng lời. Và đó là lý do vì sao mà khi đề cập đến vấn đề chịu báp têm và những lớp học giáo lý báp têm thì tôi đã nói rằng việc mà một người sau khi tin Chúa nên chịu báp têm càng sớm càng tốt là điều tốt. Bởi vì khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta giúp cho những người mới tin Chúa suy nghĩ cái gì trước, cái gì sau. Chúng ta chỉ cho họ thấy Chúa dặn là phải làm báp têm sau khi tin Chúa thì bây giờ họ phải làm. Không cần thiết họ phải hiểu vấn đề nó là như thế nào và những khía cạnh khác ra sao. Họ chỉ đơn giản hiểu rằng Chúa muốn họ làm báp têm thì họ phải vâng lời để làm báp têm. Và đó là điều mà mọi khía cạnh trong cuộc sống Cơ Đốc nhân cần phải làm. Hay là chúng ta phải vâng lời, chúng ta phải vâng lời mà đức tin ngay khi chúng ta không hiểu. Lời của Chúa cho biết rằng trước hết chúng ta hãy vâng lời đi. Và sau này khi chúng ta hiểu ra nó là như thế nào thì tạ ơn Chúa về vấn đề đó. Lời của Chúa có đang được thực hiện những gì cần phải làm trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay không vậy? Chúng ta cần phải làm gì đây? Chúng ta cần phải cầu nguyện điều gì đây? Chúng ta có sẵn sàng bỏ qua truyền thống văn hóa của chúng ta không? Chúng ta sẵn sàng bỏ qua những việc tự mình làm hay không? Chúng ta có sẵn sàng bỏ qua niềm kiêu hãnh của sự hiểu biết của mình hay không? Chúng ta có thể nói và thực sự có ý muốn rằng hãy nhìn xem kìa Đức Chúa Trời của chúng ta hay không? Hãy nhìn xem kìa lời của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta đã nói chúng ta tin, nhưng mà rồi chúng ta sẽ vâng lời hay không? Chúng ta có biết điều đó không? Xin đồng nhau chung cầu nguyện. Chúng con biết ơn Chúa về lời của Ngài. Một lần nữa nhắc nhở cho chúng con biết những gì mà chúng con cần phải làm. Thái độ chúng con cần phải có đối với thẩm quyền trong lời của Ngài là như thế nào. Và là Chúa, xin Chúa tha thứ chúng con nếu còn có ý riêng, còn có bất cứ điều gì khiến cho chúng con không sẵn sàng vâng phục Ngài, vâng lời những gì mà Ngài đã phán. Xin Chúa tha thứ và giúp cho chúng con từ nay trở đi. Chúng con tôn trọng lời của Ngài, chúng con tôn cao danh của Ngài và chúng con thuần phục và vâng lời Ngài. Ngay cả khi chúng con không hiểu, để rồi đời sống của chúng con sẽ kinh nghiệm được phước hạnh khi chúng con tập tành sự vâng lời và bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con và giúp chúng con thay đổi những gì chúng con cần phải thay đổi để đời sống của chúng con luôn sống một đời sống đẹp lòng Chúa mọi đàng. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.